mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn truyện ngắn Chuộc Hoa của tác giả Hoàng Hải Lâm. Mời các bạn cùng thưởng thức qua sự thể hiện của Tiến Tú.
Tuồng rẽ rừng đi giữa mưa, chọn đường chim bay, đi bộ, đoạn tốt xấu gì tuồng cũng chạy cho kịp việc bố giao. Chỉ mệt mới dừng lại, tay cầm chắc tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của người cần tìm. Đoạn tiếp tục chạy, rẽ rừng, rẽ mưa, nước tùng tóe. Tới con dốc thì nóng ran người, tuồng nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ sáng. Mặt trời trốn sau mưa, nên nóng là do nhiệt độ cơ thể. Tuồng vừa đi vừa nghĩ, bố bảo đi trong ngày về thôi, nên tuồng mới chọn con đường này. Tới hơn 9 giờ, tuồng đi được 2/3 chặng đường. Đoạn dừng lại ở tảng đá, tuồng dựa lưng vào gốc cây to. Khi ngước nhìn lên, mưa như trút, nhưng tuồng vẫn nhận ra được một cảnh hoa. Đấy là giống hoa ngọc điểm, nó nở vào mùa xuân. Tuồng gióng cổ xem, nó đã có chuỗi hoa, chỉ vài ngày là nở, đúng dịp Tết Nguyên Đán. Tuồng thử bám vào cây, một lần rồi hai lần, cũng không tài nào trèo được. Mưa càng nặng hạt, nước tháo xuống ầm ầm, con suối trước mặt tuồng nước kín như bưng. Lại ngồi xuống đợi nước rút. Tuồng nhìn lên cành ngọc điểm. Tuồng nhận ra một điều, nó bám vào cành cây khô. Giờ tuồng có thêm một mục đích, ngoài chờ nước xuống, tuồng còn chờ cành cây khô kia rơi xuống. Lúc đó, chẳng cần treo, cũng có cành ngọc điểm mang về. Nhưng ý nghĩ khác lại hiện ra, khiến tuồng lo lắng. Nếu rơi từ trên cao xuống, những chuỗi hoa trên cành ngọc điểm sẽ bị gãy. Từ những hạt hoa bé đến không tưởng mới hình thành cây con. Phải gần chục năm cây con mới trưởng thành. Như thế thật là tiếc. Nên vừa muốn cành ngọc điểm, tuồng lại không muốn nó bị rơi xuống từ trên cao. Hoa tàn rơi vẫn tiếc, huống chi hoa chưa nở. Lại là ngọc điểm nở vào mùa xuân. Cơn mưa bắt đầu ngớt. Cũng là lúc nước xuống ngập bờ, nước dồn vào lưu vực suối hẹp nên những con sóng được mùa lên cao, có con lao như thú dữ, cứ hùm hụp, y oạp, ồm oàm, âm thanh hỗn độn phá đi sự thanh tịnh vốn có của rừng già. Nên khi cành củi mục rơi xuống trên một bụi cây gần đó, tuồng vẫn không hay biết. Chỉ đến khi nước rút, tuồng nhìn lên cây, không còn thấy cảnh hoa nữa. Tuồng hoảng hốt, cứ tưởng cánh hoa đã trôi theo nước lũ. Tuồng đứng bần thần hồi lâu. Khi nhận ra cành ngọc điểm vẫn vẹn nguyên trên bụi cây, tuồng mới thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười. Tuồng bẻ cành mục chỉ còn một khúc ngắn, cột vào chiếc ba lô rồi tiếp tục hành trình. Đi trong ngày về, tuồng nhớ lại lời nhắc của bố, và tuồng không quên nhiệm vụ là tìm đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy để chuộc lại nhành hoa. Ngày trước, có một vị khách thành phố lên bản, ông ta mua cành hoa của bố. Người ấy bảo với bố tuồng, sau này nếu thấy nhớ cành hoa quá thì về xuôi để chuộc lại bằng với số tiền hôm nay. Hoặc không về xuôi được thì nhắn ông ta mang lên. Bẵng đi 10 năm. Tuồng tưởng bố đã quên điều đó vì trên sàn, ngoài cây cũng đã treo hoa, giống hoa phong lan mà bố thích. Vậy mà hôm qua, bố nhắc lại rồi bảo Tuồng liên lạc với chủ hoa. Tuồng chọn cách đi vì đó là công việc của mình, vừa tôn trọng chủ, vừa bày tỏ tình cảm với gia đình bên kia, nhất là với hoa. Tuồng xem lại bức hình trong điện thoại, loại phong lan rừng cành lá sum xuê, màu xanh chảy như ngọc. Tới mùa, lá thu mình vào trong, để cho những chuỗi hoa tím thi nhau phơn lên giữa trời xanh và nắng vàng. Không biết bây giờ cảnh hoa thế nào? Tuồng thắc thỏm. Hồi bố lấy nó từ rừng về, nuôi 5 năm, cây phủ nguyên cái lùa to bằng bắp chân. Giờ thêm 10 năm, tuổi hoa gần bằng tuổi tuồng, chắc nó sẽ to khủng khiếp. Tuồng chỉ nghĩ đến như thế, bởi sức sống của loài hoa này rất mãnh liệt. Dù nắng nóng hay mưa dầm thì cành lá vẫn xanh tươi, mỗi năm cho trăm chuỗi hoa nổi tiếng cả một vùng. Hôm trước Tuồng hỏi bố, sau chừng ấy thời gian bố vẫn thương hoa thế?
Thương không chịu được rồi, bố trả lời mắt ẩn ẩc nước.
Sao hồi trước bố không giữ, nếu bây giờ nhà kia cũng thương hoa thì sao?
Hồi trước bố không giữ được, người ấy là ân nhân của gia đình mình.
Rồi bây giờ không là ân nhân nữa?
Vẫn ân nhân, nhưng chịu hết nổi rồi. Cứ mang về, có lúc lại mang sang.
Dọc đường đi, Tuồng nhớ khuôn mặt đáng thương của bố. Không ai yêu hoa đến tan nát cõi lòng như thế. Bố cũng mang về một cành hoa, rồi 7-8 cành phong lan. Nó đâm cành, ra hoa đẹp. Nhưng cành hoa cũ như mối tình của bố, mà tình yêu đậm sâu thì không ai thay thế được. Ngày khách chở hoa đi, bố đi rửa mặt. Lúc bánh xe lăn, Tuồng thấy bố bước nhanh ra con đường đất, nhìn chiếc xe khuất phía hàng cây. Bố đứng đó hồi lâu, rồi trở về nhà. Hơn chục năm, vào thời khắc ấy, bố vẫn ra đứng đó, bằng thời gian ngày trước chiếc xe đi. Căn nhà chủ hoa, cánh cổng màu trắng, tường rào xây một phần hai vườn. Bên ngoài này hoa cánh bướm nở, bên trong hoa cánh bướm xen kẽ đám hoa hồng. Người qua lại chụp hình rất đông. Cũng bởi thế, rất nhiều con mắt hướng về phía Tuồng. Chàng trai cao hơn 1m7, da ngăm đen, mắt sáng, nụ cười rất tươi, cùng với sóng mũi thẳng, tóc dài quá tai, chợt trở nên nổi trội ở đồng bằng. Một người trong số đó tiến đến chào Tuồng rồi xin chụp ảnh chung. Xong tấm ảnh, cô gái trầm trồ. Chàng trai rừng này cuốn quá. Mấy người xúm xít tới gần rồi chợt nhận ra mình lỡ bức hình khi Tuồng đã vào phía trong nhà chủ hoa. Căn nhà rộng không bóng người, cánh cửa mở. Chốc chốc có đám trẻ con đi ra rồi đi vào. Tuồng đi một lượt quanh vườn. Từ sân vườn rồi trên những tán cây, ở đâu cũng lủng lẳng những nhành phong lan trông rất đẹp. Tuồng ra quanh một lượt. Tuồng nhìn điện thoại để xác định lại cành phong lan chỗ gia đình mình về đây. Cây này, nhành này, cây kia, có quá nhiều cành hoa giống nhau như đúc. Lá bằng 3 ngón tay, cành bằng gang tay. Nhành nào cũng trên 100 cành chi chít. Tuồng bắt đầu tìm những cành hoa lớn hơn. Hoa lớn, cũng nhiều hoa lớn. Chợt Tuồng nhớ đến lời bố dặn, cành hoa có cái dây màu xanh, đó là dây buộc tóc của mẹ. Ngày trước, bố loay hoay với gỗ lùa thì mẹ đã dùng dây buộc tóc để cố định cây phong lan này. Tuồng muốn tìm kỹ hơn, nhưng để phanh phui tận gốc từng giò hoa để tìm dây vải màu xanh thì thật là khiếm nhã, vì đây không phải là vườn của mình, cũng không phải hoa của mình. Nếu chủ không cho chuộc hoa, Tuồng cũng chịu. Nên Tuồng ngồi xuống ở ghế đá. Tuồng xem đồng hồ, đến hơn 3 giờ chiều nhưng gia đình chẳng có ai. Giờ này đi ngược trở lại bản thì trời sẽ tối om, đường rừng vừa khó đi lại vừa nguy hiểm. 4 giờ chiều, Tuồng nhìn quanh một lượt rồi nhìn ra cổng. Khách chụp hình vẫn đông đúc. Tuồng đến hỏi một cô gái trong số họ. Cô biết chủ nhà đi đâu không?
Không, chúng tôi là người ở nơi khác đến, một cô gái trả lời.
Sao anh không điện thoại cho họ? Cô gái đứng bên cạnh đó nói với Tuồng.
Tôi đã liên lạc từ hôm trước, giờ điện thoại không nghe. Ông già nghe đâu về làng cũ có việc, chỉ còn con gái cụ ở đây. Anh đợi chút, có khi cô sắp về. Tuồng trở lại nhà chủ Hoa, ngồi ở mái hiên nhìn ra cổng. Giờ nếu xong việc thì ra thị trấn đón được xe, đến đường vào bản thì nhờ mấy đứa bạn ra đón. Phương án đó là tối ưu cho việc về trong hôm nay. Nhưng mãi 5 giờ cô con gái ông chủ mới về. Vừa bước vào nhà thì cô gái gọi tên Tuồng, khiến Tuồng không khỏi trố mắt ngạc nhiên trước một gương mặt thanh tú. Bố có dặn, tôi cũng thấy hình anh suốt mà. Anh Tuồng uống nước. Cô... Trên Facebook ấy, bố anh Tuồng và bố em là bạn bè, ở ngoài đời cũng thân nhau. À phải rồi. Tuồng nhấp ngụm trà. Hương hoa đã vấn vít khi cốc trà mới được đưa lên. Chào Phong Lan, Tuồng chét miệng. Bố Tuồng thỉnh thoảng nói về ông chủ Hoa với loại trà có 102 này, giờ Tuồng mới được thưởng thức. Nhưng cốc trà thượng hạng đến mấy cũng không gạt được ý nghĩ trong đầu Tuồng. Nhiệm vụ của Tuồng đến đây là để chuộc nhành hoa. Bố có bảo anh Tuồng về lấy hoa. Đúng rồi, tôi có thể đi ngay bây giờ cho kịp chuyến xe không? Vâng, nhưng anh đã tìm được hoa chưa? Cành hoa trước đây của bố ấy. Bố tôi không nhớ, giờ cành nào lá cũng sum suê, cành nào cũng đẹp, anh cứ chọn bất cứ cành nào. Bố còn dặn không lấy tiền anh. Tuồng không quan tâm đến đẹp xấu, không quan tâm đến tiền nong. Tuồng xin phép cô gái cho Tuồng đi tìm cành hoa của bố. Giữa rất nhiều chậu hoa, lũa hoa cho đến hoa treo trên cây, Tuồng tìm rất tỉ mẩn. Cô gái đứng nhìn Tuồng nở nụ cười rất tươi. Tuồng nhìn cô gái với ánh mắt cầu khẩn. Lát sau, Tuồng ngồi xuống ghế đá, người ướt mồ hôi. Cô gái ngồi cạnh Tuồng, cô hỏi, anh tìm ra chưa? Tôi không thấy đâu sợi vải màu xanh, có lẽ quá lâu nó không còn, hoặc khi thay lũa nó bị mất đi. Cô có phiền khi hỏi bố cô xem ông có thay lũa hay không? Sợi dây đó mẹ tôi buộc còn với mục đích khác, muốn hoa cũng như người, ở bên nhau và thương nhau. Cô gái mỉm cười, cô tiến đến cành hoa xanh mướt treo lủng lẳng trên cây. Bên cạnh đó có một vài nhánh hoa khá giống nhau. Cô gọi Tuồng đến, vạch lớp lá rồi rẽ một vài cành, sát lớp gỗ là mép vải xanh đã hoai mục gần như biến mất. Chỉ có người tinh mắt lắm mới nhận thấy. Tuồng mừng rỡ, nắm tay cô gái. Cảm ơn cô, ơn trời đất, cô giỏi quá. Tôi có giỏi gì đâu, chỉ tại từ ngày trước, vườn chỉ mỗi nhành hoa này đẹp, bố tôi cũng kể chuyện về nó. Tôi nhận thấy dây buộc màu xanh đó là dây buộc tóc. Ngày trước, mẹ tôi cũng có một sợi dây buộc tóc như thế. Tuồng đưa mắt nhìn cô gái hàm ơn. Anh lấy từ trong túi ra một gói tiền rồi đưa cho cô. Bố nói chừng này ít giá trị hơn tiền ngày trước, nhưng bố cô dặn chỉ chuộc hoa bằng này tiền. Anh nhìn đi, cô gái chỉ cho Tuồng những cành hoa sum suê. Từ cành hoa của bố anh, bố tôi đã nhân giống. Giờ các cây trong vườn là cây con, nó cũng lớn lắm rồi, nên bố tôi bảo trả cây mẹ về cho chủ, chỉ gửi lời cảm ơn chứ không lấy tiền. Cô gái ấn gói tiền vào tay Tuồng. Anh nhìn đồng hồ, gần đến 5 giờ. Tuồng vội vàng cột nhành phong lan lên ba lô. Anh treo cành ngọc điểm lên chỗ cành phong lan vừa mới gỡ xuống. Cái này tôi lấy ở dọc đường đi, tôi để đây cho cô nhé. Cô gái hết nhìn Tuồng rồi nhìn cây ngọc điểm. Cô bảo, rồi mai này anh có chuộc nó không? Tôi không biết, nhưng tôi cũng yêu nó. Được rồi, nếu anh yêu nó thì tôi sẽ nhận và chăm sóc nó. Nếu ngày nào nhớ nó thì quay lại để mang nó đi. Nhưng tôi phải chuộc bằng gì nếu cô không lấy tiền? Tựa đoạn này, cô gái chẳng nói được gì. Cô cứ nhìn chàng trai trước mắt mình. Hình ảnh thân quen với hoa, với rừng, với bao nhiêu mùa rẫy. Tuồng buộc xong cành hoa rồi chào cô gái. Cô dắt xe ra rồi bảo với Tuồng, nếu anh không ở được thì tôi sẽ chở anh ra đường kẻo trễ xe. Có được không? Có chứ. Tuồng ngồi lên sau, cô gái chở Tuồng đi. Dọc đường đi rất nhiều cảm xúc, nhưng cả Tuồng và cô gái không biết phải bắt đầu từ đâu, nên hai người họ cứ lặng im. Lát sau, Tuồng bảo, cành ngọc điểm đó có tới 5 vòi hoa, vài ngày nó sẽ trổ bông thơm ngát. Cành hoa sau lưng anh có đến hơn 100 vòi hoa, mỗi khi nó trổ bông, tôi nhìn nó không biết mỏi. Tuồng thấy cảm giác mình vừa làm điều có lỗi. Định nói với cô gái điều này thì chiếc xe vừa dừng lại. Tuồng chần chừ dường như không muốn về. Cô gái mỉm cười, dựng xe, cầm nhánh hoa cho Tuồng lên xe, rồi cô đưa chiếc ba lô lên sau một cách thận trọng. Cô bảo, nếu ngày nào nhớ cành ngọc điểm quá, thì cứ về xuôi, mang nó đi. Tôi không bắt anh chuộc hoa bằng tiền đâu. Cô gái dứt lời, chiếc xe lăn bánh. Trong buổi chiều muộn, cô nhớ như in dáng hình của chàng trai trốn núi rừng. Trong những ngày Tết, thỉnh thoảng qua thị trấn, cô vẫn dừng lại ở đây để nghe âm thanh của xe, của người, của gió cuốn về từ núi rừng và những âm thanh của ngày xưa vọng lại. Cành ngọc điểm đã bắt đầu bung hoa, hương hoa thơm ngát cả ngôi nhà. Cô tháo dây buộc tóc màu xanh của mình buộc lên đó. Thấy con gái vấn vít với cành hoa, bố hỏi, Tết này có ai đến chuộc hoa không con?
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Chuộc Hoa của Hoàng Hải Lâm qua sự thể hiện Tiến Tú. Sau đây, mời các bạn nghe một số nhận xét của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về truyện ngắn này.
Lâu lắm rồi mới đọc được một truyện ngắn, viết thì dung dị, không lên gân lên cốt, phong vị truyện lại như cảnh sắc hơi hướng Liêu Trai. Có cảm giác dường như khi Hoàng Hải Lâm viết truyện ngắn này thì chính là anh đang trôi vào khung cảnh ngộ biệt, sống động lại mộng mị đến thế. Tác giả cứ như chính là chàng trai cao hơn 1m7, da ngăm đen, mắt sáng, nụ cười rất tươi cùng với sống mũi thẳng, tóc dài quá tai, chợt trở nên nổi trội ở đồng bằng. Chàng trai rừng này cuốn quá. Những đoạn tả yêu hoa thật đặc sắc. Dọc đường đi, Tuồng nhớ khuôn mặt đáng thương của bố. Không ai yêu hoa đến tan nát cõi lòng như thế. Sau chừng ấy thời gian, bố vẫn thương hoa thế. Thương không chịu được rồi, bố trả lời, mắt ửng ửng nước. Sao hồi trước bố không giữ? Nếu bây giờ nhà kia cũng thương hoa thì sao? Hồi trước, bố không giữ được. Người ấy là ân nhân của gia đình mình. Rồi bây giờ không là ân nhân nữa. Vẫn ân nhân, nhưng chịu hết nổi rồi. Cứ mang về, có lúc lại mang sang. Họ đây, nhân vật cô gái, ông bố Tuồng, ông chủ vườn hoa là bố cô gái. Ngay cả đám khách rộn ràng kéo đến check-in. Đoạn chia tay, chàng trai và cô gái nói với nhau. Cành ngọc điểm đó có tới 5 vòi hoa, vài ngày nó sẽ trổ bông thơm ngát. Cành hoa sau lưng anh có đến hơn 100 vòi hoa, mỗi khi nó trổ bông, tôi nhìn nó không biết mỏi. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh Liêu Trai nên thơ, ở cõi nào đó chứ không phải cái cõi hiện thực. Với mưa rừng lũ quét, cành cây khô gãy rụng, hoa lá úa héo tơi tả, thị trấn bụi bặm, bến xe nhếch nhác. Cái cõi mà người ta thích hoa thì mượn hoa, nhớ hoa thì chuộc hoa, yêu hoa thì sánh đôi cùng hoa. Những câu văn cứ thế được viết ra trong những khoảnh khắc tác giả thăng hoa trong không gian sáng tạo. Mê đắm và da diết như hàng trăm vòi hoa phong lan đang trổ bông, như cái cành hoa ngọc điểm hồn nhiên nở trên cành khô trong rừng. Tôi nghĩ chỉ có những nhà văn của thiên nhiên đất trời mới viết nổi một truyện ngắn đẹp nao lòng như vậy.
Các bạn vừa nghe xong chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.